mà tâm thanh tịnh hết rồi mà chưa độ chúng sinh á, thì cái điều đó là thiện nhưng mà chưa viên mãn. Nếu mà mình không còn ác nữa, mình thiện mà mình thanh tịnh cái tâm mình mà mình chưa độ chúng sinh thì mình chưa có hoàn toàn viên mãn. Thì ra Đức Phật mới bày cho mình phát một cái tâm hoàn toàn viên mãn, phát tâm đó rồi á, mình mới là một người thiện. Nhưng mà bây giờ cái người thiện đó ở trong hoàn cảnh với khả năng mà đôi khi phải chấp nhận mình chưa làm được trọn vẹn điều này điều kia cho tốt đẹp, mình còn bị dính líu với những điều xấu này xấu kia, nhưng người đó vẫn được kêu là người thiện. Nhưng một học sinh mà chưa có lấy bằng tiến sĩ nhưng mà vẫn thuộc về cái con đường tiến sĩ vẫn được coi là người có học, chứ không thể nào mà bảo phát cái nguyện là sẽ học thành tài để là mình bắt ngày mai thành tài liền. Thành ra con người mình cứ hiểu lầm giữa hai cái chỗ phát nguyện và thực hành, mình cứ cho nó là một. Cho nên chúng ta hay sợ phát tâm, phát tâm thành Phật, mình cứ nghĩ là mình phải thành liền, mình phải làm Phật liền. Và mình biết là đạo Phật nó luôn phân ra phát nguyện thì mình mới là con người đó, rồi bây giờ thực hành đi để cho nó thành tựu. Là học sinh không có nghĩa là tiến sĩ, nhưng mà phải là học sinh rồi mới từ mới thành tiến sĩ được. Thành ra cái vấn đề như vậy là cái mà chúng ta biết là học sinh có nghĩa là gì? Là học sinh là để học thành tài, học thành tài có nghĩa là tiến sĩ. Thành ra khi mà cho nó rõ ràng sáng tỏ, phát nguyện đi học, phát nguyện phải thành tựu cái bằng tiến sĩ. Đó là cái nguyên tắc như vậy. Nên phát tâm trong đạo Phật, mình bảo chứ giờ mình là Phật tử mà mình không phát đúng tâm á, để thọ giới á, thì nó không đúng, nó không đi đúng được con đường đạo nữa. Đối với một người đi học mà bảo chứ thôi tiến sĩ thì tôi mà tiến sĩ thì bây giờ thì chỉ muốn đi ăn xin gì được sống qua ngày, nhưng mà cũng biết đếm tiền chút bình thì là đi học biết đếm số thôi. Như vậy như là chúng ta mà thôi tôi mà thành Phật gì thôi bây giờ thì mình làm phước chút bình đời sau hưởng. Như vậy rồi mình cũng quy để mà làm phước, để có phước, và mình cũng là Phật tử, mà Phật tử theo đó có phước, chứ không phải Phật tử là theo con đường của Đức Phật. Thành ra chính vậy đó là chúng ta biết là Đức Phật đâu có bắt mình thành Phật ngay mà tự nhiên mình sợ hãi như vậy, mà nó có nguyên tắc đàng hoàng. Mình có phát nguyện như vậy mình mới đúng nghĩa là Phật tử, rồi mình thực hành đàng hoàng từ từ. Sự thực hành của người Phật tử đúng nghĩa nhất thực ra không phải là tụng kinh niệm Phật, không phải gì hết đó, mà là giữ giới. Cái đó là đúng nguyên tắc. Tức là một khi mà mình là đệ tử Phật, Phật không có ép mình phải ngồi thiền, Phật không có ép mình phải tụng kinh niệm Phật, Phật không có ép mình học hỏi giáo lý, nhưng mình là đệ tử Phật thì đầu tiên hết phải giữ giới. Mình chỉ giữ giới thôi, mình không làm tất cả mọi điều khác, Đức Phật chấp nhận mình chúng, mình là đệ tử Phật, thọ cái tâm nguyện thọ giới cho thật chúng và giữ những cái giới mình hứa. Trong lúc giữ giới như vậy, mình mới học thêm này, mới đi ngồi thiền, học thêm cái kia được. Còn nếu mà mình đi ngồi thiền, mình học, mình tụng niệm tất cả mà mình không có giới, mình cũng giữ giới, thì mình không phải là Phật tử. Thì ra đó chúng ta phải hiểu lại tất cả những nguyên tắc ở trong đạo Phật đưa ra. Thì ra tại sao mình cứ bảo là cứ bắt đầu mình tin Phật rồi, nó thích Phật rồi, mình bắt đầu dịch thì mình phải thọ tam quy ngũ giới làm chi vậy? Cái đó là để thực hành á. Sự thực hành căn bản nhất của người Phật tử là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và trì giới. Chứ không phải mình đừng thấy một người mà người giỏi lắm này, đọc hết mọi sách, nói Phật Pháp điều gì cũng biết, giỏi lắm là mình nghĩ người đó là đệ tử Phật hay gần Phật đâu. Mà hỏi là chưa thọ tam quy, hỏi là giữ giới mà cần gì Phật Pháp bao la không? Cái đó là chưa có thực hành gì đạo Phật, cái đó là chưa có vào trong đạo Phật mà không phải là Phật tử. Dù người đó có cảm tình với Đức Phật bao nhiêu đi chăng nữa, cái nguyên tắc là đệ tử Phật và thực hành đệ tử có nghĩa là theo, tức là thực hành cái con đường Phật đó, là vấn đề thọ tam quy và giữ thế giới. Thì ra trên điểm đó mà chúng ta nhận định trước như vậy, cái ý nghĩa giữ giới nó có nghĩa là thiện hoàn toàn. Cho nên người nào mà không có cái tâm nguyện và không có thọ giới, tâm nguyện giới, thọ giới, thì người đó không thể được coi là thiện. Thì đó là thiện tùy hứng, tức là thiện mà gặp gì làm đấy, nhưng mà tâm mình không có thiện. Mà khi mình nói một người là cái gì đó, không phải nói nơi hành động người đó, mà mình nói nơi cái tâm nguyện người đó. Tâm nguyện người đó vậy đó. Như con cọp đó, nó giữ, ai cũng nói con cọp nó giữ. Rồi khi nó nuôi con nó, rồi nó âu yếm con nó, thì mình nói là con cọp nó hiền. Vì cái bản chất của nó là giữ rồi, nó mới được kêu là giữ. Còn lâu lâu nó có một hành động như vậy, mình đâu có nói vậy. Thì lâu lâu không phải là người ta có một cái hành động tốt mà kêu người đó tốt. Tâm người đó, tâm người đó nó hướng về hướng nào, nó chấp nhận cái gì, tâm người đó nó có chấp nhận thiện không mà kêu họ là thiện. Nếu họ chấp nhận thiện, tại sao họ không dám nói mà tôi bỏ tất cả điều ác, tôi làm tất cả điều thiện? Tại sao họ không dám nói điều đó nếu tâm họ là thiện? Đấy là tâm họ như vậy là không thiện, mà tâm không thiện có nghĩa là không phải là người tốt. Đấy là mình chỉ là có lúc mình hướng lên, nhân tùy nhân duyên mình làm tốt. Tức là nếu là con tôi thì tôi làm tốt, nếu là người thân tôi thì tôi làm tốt, nó tùy nhân duyên làm tốt. Còn mình chưa có một cái tâm tốt thực sự. Nếu mình có một cái tâm tốt thật thì mình không có ngại ngùng gì mà không phát nguyện thọ giới như vậy. Đấy là chính vậy là lý do mà tại sao cái người có thọ giới mới là người thiện. Một người người ta làm rất nhiều điều thiện nhưng mà người ta chưa có tâm nguyện thọ giới. Tuy nhiên một người mang tùng lâm thứ cúng dường Phật, mang cả những của quý là cúng dường Phật, nhưng mà không có quy y. Đến trước Phật nó cầm một túi kim cương đặt xuống, mẹ ông Phật, cúng ông cái này xài chơi. Tôi thấy ông thích thích tôi cúng xài chơi. Thì như vậy nó không phải là Phật tử. Mà nghĩa là như là vua A Dục là chỉ có lấy đất mà cúng đi thôi. Với cái tâm cung kính quy y, phải có cái quy y thì nó mới thành, là cúng dường. Còn cái kia nó không phải cúng dường mà nó như là quỷ bán coi thường. Đấy, nó cũng như vậy đó, là một người làm rất nhiều việc thiện mà tâm không có thiện thì người đó không phải là thiện. Người đó rốt cuộc vẫn chỉ là nghĩ cho mình mà thôi. Người ta chỉ làm những cái gì người ta thích. Cái người đó người ta có một cái là người ta thích làm cái thiện thành ra người ta làm, chứ người ta không có một cái biết rõ thiện ác là sao, người ta không có một cái tâm nguyện hướng về cái thiện, dứt khoát hướng về cái thiện, chấp nhận tất cả cái thiện thì người đó không được kêu là thiện. Thì đó từ lúc sinh ra đời đó có cái tính thích làm thiện thì người đó chỉ được coi là một người có cái tính thích làm thiện, chứ không được coi là người thiện. Nhìn theo giới luật trong đạo Phật là như vậy. Bởi vì một ngày nào đó người đó hết cái thích nó thì người đó không có làm thiện nữa. Còn cái người mà đúng nghĩa là thiện, làm sao thì làm, người ta vẫn là thiện. Người ta vẫn phải hướng về thiện. Muốn như vậy, mình phải phát nguyện. Mà trong đạo Phật còn kỹ hơn nữa như vậy. Mình phát nguyện mà mình không hiểu rõ thì cái phát nguyện mình nó không vững. Cái nguyện của mình sẽ thối thất. Tức là mình sẽ thối ra khỏi, lùi ra khỏi cái thiện. Mà muốn cho cái nguyện nó vững thì mình phải thấy rõ tại sao lại phải làm thiện, tại sao lại phải tránh điều ác. Mà thấy rõ là thấy theo nguyên lý nhân quả, là thấy thống nhất. Không phải là thấy theo người này, thấy theo người kia. Mà thấy theo nhân quả. Tức là mình biết là làm điều thiện thì mình mới được an lạc. Làm điều ác đó mình khổ ghê lắm. Nhân quả nó như vậy. Cho nên ngày nay mình mới phát tâm nguyện. Thì dĩ nhiên là nó có thêm một cái yếu tố nữa mà chúng ta thực ra nó rất quan trọng. Nhưng mà đôi khi đây mình chỉ nói theo nguyên tắc. Trên thực tế là mình phải gặp một cái vị thiện tri thức, tức là một Đức Phật. Khi mà gặp Đức Phật á, thì tại vì con người ta không có thấy rõ nhân quả, cho nên những người phát nguyện á, thực sự á, vững hay không vững là ăn thua người ta phát nguyện trước một vị Phật. Phật có một cái năng lực làm cho người ta chân thành vô cùng. Khi người ta gặp Phật, người ta rất chân thành trong sự phát nguyện. Vì vậy mà cái nguyện của người ta được vững. Nhưng mà nó phải thực sự là hoàn toàn kiên cố bất động, là khi nào người ta thấy ra cái lý nhân quả. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy là trong đạo Phật nỗ lực không cùng để giữ vững cái thiện căn của chúng sinh đó, mà phải khai mở trí huệ. Bởi vì thiếu trí huệ là mình nghe người này nói thì chưa nói, người này bàn người kia tới người kia lui, họ nói lý này nói lý kia nát, mình cũng mông lung mông mờ hết á. Tuy là cái gốc của mình nó chưa lung lay nhưng mà mình cũng không làm cho nó tăng trưởng được, bởi vì mình bị nghi ngờ. Mình biết là thế nào là thiện, thế nào là ác, và thế nào đúng, thế nào sai, thế nào gì nữa.